cho nên trong nhà thiền có một cái đoạn nói về ngài Tăng Mật, ngài Cô Đăng Ma Đề. Thì Đăng Ma Đề đó, thì ngài Đặng Trơn mà thấy mà nó hỏi cái việc Ma Đề là thế nào, nghe cái việc Ma Đề mà nói ra cái ý thiền. Bởi vì đối với thiền sư thì chỗ nào cũng là thiền hết, cho nên thấy Ma Đề nó hỏi việc Ma Đề thế nào thì ngài Tăng Mật đó mới đáp là ưng tiền như ma ma, cái giống như là ma ma vậy đó. Thì ngài Đặng Trơn mới bảo 20 năm đồng hành mà nói ra cái lời ấy thì đâu có được công phu gì, hay không, cái này 20 năm đồng hành với nhau mà nói ra cái lời ấy thì đâu có được công phu gì. Thì ngài Tăng Mật sẽ mới hỏi cần linh nói từ nói sao, thì ngài Đặng Trơn mới nói đạo lý này cũng giống như là đại địa mà khắc quả, tức là cái đại địa này giống như là cả ra đất á, nó đều khắc cháy hết, chứ không còn chỗ nào để cho mình bán hết, thì mình cần phải cho bán lại mọi thật. Cho nên con bán mình nó hỏi lại cái chỗ kiến thức đã thông thì sao chẳng đi qua cái lối tắt, bây giờ thỉnh dinh một lời xem. Thì ngài Đặng Trơn mà nó nói khi bán ý đâu được chắc tâm, ý khi đó đâu có được chấp tâm. Thì ngay đó ngài Tâm Mật ngài liền đốn giác, cái này chấn giác được, và cái lời sau này nói ra những lời nói nó chưa thừa. Và thì đó, bởi vì ban đầu nói là cái việc nói đời thế nào thì nói đời tinh tiền giống tinh tiền mai mai, tức là như vậy cũng còn thấy cái chỗ công phu cũng giống như mai mai, giống như mai, tức là thấy còn có công phu. Cái việc nói đời là muốn hỏi đến cái việc công phu của anh như thế nào á. Thì đây tuy là không có chất là thật, cho nên gọi là giống cũng như ma vậy thôi, nhưng mà còn thấy cái ma ma, tức là còn thấy cái công phu, cho nên ưng tượng ma ma. Bởi vì mà ngài lại cho nó lỡ 20 năm đồng hành mà nói ra cái đời như vậy thì đâu có được công phu, tức là cũng còn có thấy chút công phu trong đó. Mà cái gì ma ma, cái gì nó ưng tượng ma ma thì cái gì ma ma, là tu ma ma cái gì, đang là thành ra là chẳng có chút nguyên nhân trong đó, có tiếng mẹ trong đó. Cho nên với người mắt sáng này thấy rõ hết, không có làm được. Cho nên cuối cùng đó, ngài Đặng Trơn ngài mới nói đó, uống khi đó đâu được chắc tâm, cái buông hết quên hết chắc tâm thì từ đó mới là đến cái chỗ mới là thấu tội được. Cho nên ở đây nó nói rằng người tu tập thiền nó thì không được chấp dụng tâm, dụng mà không có tu dụng thì mới gọi là thiền thượng thừa. Mà rồi ngài mới tham thở đầu không cho gián đoạn, nhưng mà liên tục không có trở hỏi, cũng không có điên đảo, không chạy chữ, cũng không có hôn trầm, mà phải nói là linh động tâm trở như cái viên ngọc mà nó lăn trên mông, thì nó lăn dài lăn từ đại chứ không có dùng một chỗ nào hết, mà phải sáng suốt như cái viên ở trên đài mà nay do sơ sáng có thật, đến chỗ đất này thì đi cũng được, đứng cũng được, ngồi cũng được, nằm cũng được, nói hay muốn điều cũng được, thì có chỗ nào lại cũng được. Tức là đây là cái người này sang đây lại, tức là phương tiện đó, phương tiện ở trong kia là mình nhận được chỗ đó lý thật cho đời, bây giờ thêm cái phương tiện là tham chỗ đầu. Tham chỗ đầu thì không cho giá đoạn, tức là luôn luôn tham chú môn như mật, đây cũng là một cái pháp tu ở trong cái tâm lâm tới. Thì như đây là cho thấy rằng cũng ảnh hưởng một phần trong cái tâm văn tế. Vậy rồi trước đó là có ngày thời này Tần Thái Tông đó, có ngày Thiên Thân ở bên Trung Hoa qua đó, phần từ ngày cũng đem cái thiền văn tế truyền ra đó. Thì đây, nhưng mà đây là phương tiện, cho nên nói ngoài đó, ngoài thì tham tội đầu đó, tội đầu tức như là tham cứu đến cái chỗ mà trước khi nói, trước khi mà có ngôn ngữ, có cái lời nói ra, để cho thấy được cái nguồn tâm của mình. Nhưng mà phải tham cho những người không có câu hỏi, tức là dụng tâm nó là chân thiết, không có vấn đoạn. Thì như thấy nếu là mình tu mà như vậy á, thì đâu còn có thời gian mà để nói chuyện chơi, nói chuyện đùa. Phải không? Nó là luôn luôn phải nghĩa là tu hành nó phải những mặt như vậy. Tâm nó không có cho điên đảo, mà không được chạy chủ, chạy chủ tức như là nó động dài đó, mà cũng không được hôn trầm. người dân ở đây đó phải luôn luôn nó luôn động trong chỗ cái nhân viên ngọc lan trên đây lúc nào là tôi cũng nghe là lan hết cho sang bên vùng đúng một chỗ nào hết rồi phải sáng trước những cái mưa nó trên đời tức là cho tức là giống như cái gương mà để trước đài thì cái vật gì mà nó thoáng ra là đều hiện trên gương hết, không để chấp cái gì hết, rồi không để làm một cái tiếng gì hết, mà phải dựng công phu nó như là cái sáng suốt như vậy đó, thì kết quả nó đầy đủ. Bây giờ như ở đây á, thường thường đối với người gọi là tham thợ đầu thì cứ lấy một cây thợ đầu đó để tham, nhưng mà nếu mà mình nó kỹ hơn mà chính xác hơn á thì thay vì mình tham cái cây thợ đầu, tham cây này tham kia, mình tham trở lại cái đang tham đó, nó không phải là gần gũi hơn chứ, tức là tham này tham kia và mình tham trở lại cái đang tham thì cái đó mới được chính xác hơn. Còn mình ở đây thì tham cứ trở lại tâm mình gọi là mình gọi là luôn luôn tỉnh giác mà thấy rõ được tâm nguyện mình thì cũng phải luôn luôn nói là những nhân mật không sơ hở, dụng tâm cái quan chỗ tận tâm là dụng tâm nhân mật không có sơ hở. Nếu mà người là dụng tâm được như vậy đó thì nói cho các ngài ha, mà dụng tâm vậy được á mà từ một ngày tới bảy ngày thì có kết quả. Chúng mình dụng tâm mà nhân mật nó không có sơ hở vậy cả ngày mà đều có dụng tâm gì hết thì bảo đảm kết quả ai thôi. Còn mình bây giờ thì đâu có được vậy, cái vô tâm thiền hay là biết bệnh vậy, biết một chút rồi thôi, rồi tôi cho khác rồi, cái khi biết bệnh mà rồi cũng theo bệnh luôn, chứ còn đâu có phải là mà gọi là nhân mật như vậy, còn bây giờ đây dụng tâm nhưng mà không sơ hở như vậy đó, thì như thấy thì tâm ở đâu còn có chỗ nào là để nó nghĩ ngợi xa xôi nữa, đâu cái vô đâu còn có thời gian là để nói chuyện chơi nói chuyện đùa. Hay là cái thời gian mà thí dụ như là đặt nghe chữ thuyết hoặc là trên video, thì mình bây giờ còn nhiều thời gian trên video lắm mà, phải không? Thì vậy là đâu có cái mà được, mà không mà thì làm sao gọi là sống được trọn vẹn với tâm tự tánh được? Tức là cần cho tâm nó cho những cái thứ tạp vào. Nhiều khi mình mà tu lâu ngày rồi á, và ở trong chùa lâu khi nó cũng thành lời. Còn mình nhớ là thường thì Phật tổ dạy là mình tu là phải nghĩa là mỗi ngày cho nó sạch, nó tiêu hết những cái nghiệp cũ, nghiệp mới là không có tạo thêm nữa thì mới giải thoát được, cũng như trong cái tạo thức của mình, tạo thức của mình và nó sạch hết những cái tưởng cũ rồi đó, thì nó mới tránh đó rồi thì nó mới nghĩa là sáng. Tức là những cái chuẩn tự, những cái mà thiên tập từ lâu nay đó, nó có tấn. Cho nên bây giờ thì không phải như vậy mà những cái nghiệp mà cũ người kia nó chưa hết, mà rồi nó cứ vun cái nghiệp mới vào. Rồi vun cái mới vào rồi cái bỏ ra rồi cái vun vào. Như vậy cái làm vậy vào. Ví dụ như là mình nói là nếu mà thật sự mà gọi là mình một chuyên tư như vậy đó thì đâu có gọi là thích nữa là đọc nghe chữ thuyết rồi xem video chuyện này chuyện kia hoặc là đi chơi chỗ này chỗ khác. Mình đi chơi đó nhiều khi là nó cũng vun những cái bên ngoài vào, đi chơi những cái này những cái kia thì nó vun vào cái gì đó, tức như là đem cái những cái hạt giống bên ngoài vào và cái về nhà tới cái thì ngồi lại để mà buông ra. Nhưng mà người xưa là buông cho nổi hả? Người xưa nó tới là người ta ngồi lại, nó đặt hiện lại cái cảnh mà băng hành lý. Rồi nếu mà cảnh đó là cảnh con tốt thì mình có thể buông dễ. Còn nếu cảnh tốt thì còn nhớ, nó dai thêm nữa. Mỗi lần mà nó nhớ lại là mỗi lần nó cơ động thêm nữa. Thì vậy là cái cũ chưa hết mà cái mới là cái vương vào. Cho nên là tôi nghe này, lâu năm mà gọi là nó không có sạch được. Cho nên đây là mình nhận rõ được cái đó thì mới thấy được cái chỗ là thiết yếu để mình tu hành cho nó kỹ.